Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Lệnh cấm đối với khách đến từ Ấn Độ hiện đã có hiệu lực trong bối cảnh biện pháp này bị chỉ trích là quá hà khắc. Người Úc gốc Ấn tức giận trước những gì họ coi là lệnh cấm phân biệt chủng tộc đối với họ từ Ấn Độ trở về nhà. Tổng thống Hoa Kỳ tái khẳng định việc rút hết binh sĩ khỏi Afghanistan. Và một du học sinh trung học người Việt trường Marrickville, Sydney dỡ bỏ và nhục mạ cờ vàng trên phố. Sau đây là bản tin chi tiết. Lệnh cấm đối với khách đến từ Ấn Độ hiện đã có hiệu lực trong bối cảnh biện pháp này bị chỉ trích là quá khắc nghiệt. Bất kỳ ai, kể cả công dân Úc, cố tìm cách bay vào Úc từ Ấn Độ đều phải đối mặt với khả năng bị phạt nặng hoặc chịu án tù lên đến 5 năm. Lệnh này được thực hiện ít nhất là đến ngày 15 tháng 5. Chính phủ nói rằng đây là một động thái cần thiết để bảo vệ người dân Úc và quyết định này cũng nhận được sự ủng hộ của Giám đốc Y tế Paul Kelly.
Our advice was the public health advice about the situation, just to understand the Biosecurity Act. So that what I was asked for was.
Ông Kelly nói, lời khuyên của chúng tôi là lời khuyên về sức khỏe cộng đồng ứng phó với tình hình hiện nay. Hãy hiểu đạo luật an toàn sinh học. Những gì tôi được yêu cầu là lời khuyên về sức khỏe cộng đồng và sau đó, khi chính phủ đưa ra quyết định như đã được thực hiện vào tối thứ Sáu, có một góc độ khác của đạo luật nói về những gì sẽ xảy ra nếu bạn vi phạm những điều đó. Tất cả là vấn đề đạo luật. Tôi không khuyên bất cứ điều gì liên quan đến tiền phạt hoặc bất kỳ vấn đề nào khác. Đó là luật thôi. Thế nhưng luật sư nhân quyền Julian Burnside nói rằng đó là một bước đi sai lầm.
It's inhumane and it's indecent. I mean, if our government is interested in anyone.
Điều đó là vô nhân đạo, không đứng đắn. Ý tôi là nếu chính phủ của chúng ta quan tâm đến bất kỳ ai thì họ nên quan tâm đến công dân Úc. Thật đáng kinh ngạc khi thấy những gì đã xảy ra. Được biết các trường hợp nhiễm coronavirus ở Ấn Độ đã tăng trở lại trong bối cảnh quốc gia này báo cáo có đến hơn 18.7 triệu trường hợp nhiễm COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu. Trong một diễn biến liên quan, người Úc gốc Ấn Độ rất tức giận trước những gì họ coi là lệnh cấm phân biệt chủng tộc đối với họ từ Ấn Độ trở về nhà. Những người này đang thúc giục chính phủ liên bang cung cấp các cơ sở kiểm dịch quân đội và di tản những người dễ bị tổn thương. Hiện nay có khoảng 8.000 người Úc bị mắc kẹt ở Ấn Độ, trong đó 680 người dễ bị tổn thương. Phát biểu trên đài phát thanh 2GB, Thủ tướng Scott Morrison đã bảo vệ chính phủ của mình trước tuyên bố quyết định cấm tất cả các chuyến bay từ Ấn Độ là phân biệt chủng tộc. Ông Morrison nói, đây là về vấn đề sức khỏe. Các cáo buộc tương tự đã được đưa ra chống lại chính phủ của chúng tôi hơn một năm trước khi mà chúng tôi đóng cửa biên giới với Trung Quốc đại lục. Và đó là một trong những quyết định quan trọng nhất mà chúng tôi đưa ra với tư cách là một chính phủ. Đại dịch đang hoành hành và chúng ta cần để tiếp tục đưa ra những quyết định vì lợi ích sức khỏe tốt nhất của Úc. Điều quan trọng là chúng tôi bảo đảm rằng chúng tôi tạm dừng ở đây để tăng cường các sắp xếp tại những cơ sở cách ly đó. Có được các thỏa thuận xét nghiệm kiểm tra mạnh mẽ hơn không chỉ là từ những người rời khỏi Ấn Độ mà cả với những người đến từ nước thứ ba. Và đó là lý do tại sao chúng tôi phải thực hiện những thỏa thuận này. Được biết ông Morrison cũng đã bảo vệ động thái cấm bất kỳ ai đã đến Ấn Độ trong vòng 14 ngày trước. Và ông nói rằng đó là hành động quyết liệt nhưng cần thiết sau khi một số người Úc quay trở lại nước thứ ba. Trở về với chiến dịch tiêm chủng vaccine coronavirus tại Úc, mọi người Úc trên 50 tuổi đều đủ điều kiện nhận vaccine AstraZeneca kể từ ngày hôm nay. Thuốc chủng này sẽ có sẵn tại các phòng tiêm chủng đại trà trên nước Úc kể từ ngày hôm nay. Các bác sĩ đa khoa sẽ có thể tiêm chủng cho mọi người kể từ ngày 17 tháng 5 tới đây. Tiến sĩ Omar Khoshid, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Úc, nói với đài 2GB rằng việc tiêm chủng là an toàn.
Even if you had a previous history of some form of clots, be it in a vein or an artery, a stroke.
Ngay cả khi bạn đã có tiền sử nào đó về một số dạng máu đông, có thể là động mạch, đột quỵ hay là huyết khối tĩnh mạch sâu, bất cứ điều gì tương tự thì cũng không có gì trong số đó làm tăng nguy cơ mắc phải các phản ứng miễn dịch rất hiếm gặp đối với virus. Và lý do duy nhất để không tiêm một trong những loại vaccine này là nếu bạn đã từng bị dị ứng rất nặng với vaccine đó. Nay chuyển qua Tây Úc, tiểu bang này không ghi nhận trường hợp nhiễm mới COVID-19 nào trong cộng đồng và có 3 trường hợp dương tính từ nước ngoài trở về. Tuy nhiên, tiểu bang vẫn đang trong tình trạng báo động cao khi mà các đội y tế làm việc theo dõi tình hình, lịch trình đi lại của 2 tài xế giao thực phẩm đã bị nhiễm COVID-19 từ một người bạn cùng nhà làm việc trong một khách sạn cách ly ở Perth. 26 trong số 58 mối liên hệ gần gũi của nhân viên bảo vệ từ khách sạn cách ly đó đã cho kết quả âm tính. Thủ hiến Mark McGowan nói rằng tiểu bang thực hiện thêm nhiều trang thông tin về COVID-19 để phục vụ người dân.
We will continue to improve our hotel quarantine system.
Hàng trăm người đặt thức ăn được giao từ các nơi phải được kiểm tra và họ được coi là những người liên hệ bình thường. Nếu bạn đang ở một trong những nhà hàng mà có giao đồ ăn, bạn nên xem các trang mạng để biết danh sách cần lưu ý và chúng tôi khuyến khích các bạn đi xét nghiệm. Trong khi Perth đã tránh khỏi việc phải gia hạn phong tỏa vào Chủ nhật, thì các câu lạc bộ đêm ở thành phố này và Peel sẽ vẫn đóng cửa trong tuần tới và mọi người sẽ phải đeo khẩu trang cả trong và ngoài trời. Tới với một cuộc thăm dò mới của Viện Lowy cho thấy hầu hết những người Úc nghĩ rằng chính phủ đã giải quyết tốt đại dịch COVID-19, nhưng thất vọng trước những phản ứng của chính phủ Hoa Kỳ và Anh Quốc. Trong khảo sát này, 19 trong số 20 người Úc được hỏi đã nói rằng Úc đã đối phó với đại dịch tốt hoặc là khá tốt. Trong khi nhiều người Úc trước đây đã cảnh giác về chi tiêu viện trợ nước ngoài, trong cuộc thăm dò mới nhất này, đại đa số người Úc đồng ý rằng Úc nên hỗ trợ các nước trong khu vực tiếp cận với vaccine COVID-19. 6 trong số 10 người được hỏi cũng nói rằng Úc nên giúp các nước Đông Nam Á trả tiền cho vaccine. Cập nhật về cuộc bầu cử tại tiểu bang Tasmania, Thủ hiến Tasmania Peter Godwin cho biết ông sẽ thực hiện cam kết từ chức nếu như đảng tự do của ông không bảo đảm có được một chính phủ đa số. Ông Godwin tự tin rằng đảng tự do sẽ bảo đảm ghế thứ 13 cần thiết để đưa ra đa số đại diện trong Hạ viện gồm 25 thành viên của tiểu bang này. Thế nhưng kết quả cuối cùng từ cuộc bầu cử hôm thứ Bảy vẫn đang được công bố. Có thể phải chờ đến tuần sau mới có được đầy đủ kết quả kiểm phiếu vì số phiếu qua bưu điện gửi nhỏ giọt. Này là New South Wales. Các drone hay máy bay không người lái đang được chứng minh là rất quan trọng trong các nỗ lực khắc phục lũ lụt trên khắp New South Wales. Công nghệ này đang giúp chính phủ New South Wales theo dõi nhanh việc đánh giá thiệt hại và nỗ lực xây dựng lại cầu đường sau trận lũ lụt kinh hoàng hồi tháng trước. Bộ trưởng Bộ Giao thông và Đường bộ Paul Tully cho biết, máy bay không người lái đang đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực của tiểu bang nhằm khôi phục khả năng tiếp cận trên các tuyến đường chính. Máy bay không người lái của chúng tôi có thể đi vào và xem xét nơi mà những vụ đất chuồi đã xảy ra. Chúng tôi có thể đánh giá loại mảnh vỡ và đất đá rơi xuống đường và điều này có thể hỗ trợ cho nhóm của chúng tôi điều động loại máy móc phù hợp để họ có thể sử dụng sau khi thấy an toàn. Nó cũng hỗ trợ cho các kỹ sư của chúng tôi có thể nhanh chóng nhận được thông tin và tiến hành công việc thiết kế, lập kế hoạch cho những gì cần thiết, làm ổn định một số bãi kè bên sông. Một báo cáo mới tại Tây Úc nêu bật tình trạng quá mức nghiêm trọng của thanh niên thổ dân bị giam giữ tại tiểu bang này. Tiểu bang Tây Úc đang phải đối mặt với những lời kêu gọi ngày càng gia tăng nhằm chấm dứt nạn giam giữ trẻ em dưới 10 tuổi. Hơn 70 tổ chức đã xác nhận báo cáo của Social Reinvestment WA, tổ chức kêu gọi tiểu bang nâng độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự lên 14 tuổi. Theo báo cáo, thì gần 3/4 số trẻ em vị thành niên bị giam giữ trung bình hàng ngày ở tiểu bang Tây Úc năm ngoái là thổ dân hoặc người dân thuộc các đảo eo biển Torres Strait, mặc dù họ chỉ chiếm có 5% dân số. Các em cũng có nguy cơ bị giám sát cao hơn 21 lần so với trẻ em không phải là người bản địa, thổ dân. Về quyền lợi của nhóm LGBTQI+, một nhóm các tổ chức ở Victoria đã viết thư cho quyền thủ hiến tiểu bang về sự cần thiết phải hỗ trợ và bảo vệ tốt hơn cho cộng đồng LGBTQI+ khỏi chịu thiệt thòi. Các dịch vụ của tiểu bang đại diện cho những người vô gia cư, y tế và thanh thiếu niên đã cam kết ưu tiên cải thiện cuộc sống cho những người thuộc giới LGBTIQ+ ở Úc. Người ta hy vọng rằng hiến chương về bình đẳng sẽ giúp giải quyết những lo ngại và khó khăn của cộng đồng này. Ruby Monfort, người làm việc trong lĩnh vực khuyết tật và bao gồm cả LGBTQI+, đã nói với SBS News rằng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thường được đưa ra các giả định. Điều này có thể gây tổn hại cho bệnh nhân. Rất nhiều người thuộc giới LGBTQI+ đã trải qua hoặc trải qua rất nhiều sự phân biệt đối xử khi tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cụ thể, do định kiến và cả giả định, ngôn ngữ, rồi giới tính hoặc thứ gì đó xung quanh các mối quan hệ. Điều đó vẫn có thể thực sự ảnh hưởng đến khả năng của chúng tôi để cảm thấy thoải mái và an toàn khi tiết lộ thông tin cũng như những dữ liệu đó sẽ được sử dụng như thế nào. Chúng có tin quốc tế, đúng 10 năm ngày lực lượng đặc nhiệm Mỹ đột kích tiêu diệt chùm khủng bố Osama Bin Laden ngày 2 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tái khẳng định quyết tâm rút toàn bộ binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Afghanistan trở về nước nhằm thực hiện cam kết chấm dứt cuộc chiến dài nhất của Washington trước ngày 11 tháng 9 năm 2021. Trong một thông cáo báo chí của Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Biden nêu rõ chính quyền đã thực hiện lời hứa với tất cả những gia đình đã mất người thân trong vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ông nhấn mạnh cựu Tổng thống Barack Obama đã đưa ra quyết định tấn công tiêu diệt chùm của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda vào năm 2011 và các lực lượng an ninh đã thực hiện thành công cuộc đột kích này. Tổng thống Biden nêu rõ nước Mỹ sẽ luôn cảnh giác, đề phòng các mối đe dọa của các nhóm khủng bố đang vươn chân rết ra khắp thế giới. Ông khẳng định các lực lượng an ninh Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi và đập tan mọi hiểm họa tiềm tàng từ Afghanistan và ngăn chặn các mối đe dọa của khủng bố trên đất Mỹ, cũng như hợp tác với các đồng minh và đối tác trên khắp thế giới. Đây là tin cộng đồng. Cộng đồng mạng xã hội người Việt tại Úc mới đây xuất hiện nhiều bài đăng tải và chia sẻ về một video gây khó chịu, thậm chí là phẫn nộ trong cộng đồng người Việt tự do tại Úc. Trong video này có một thanh niên mặc đồng phục học sinh, được nói là của trường trung học Marrickville ở Sydney, đã gỡ lá cờ vàng, biểu tượng của cộng đồng người Việt tự do tại Úc, sau đó dẫm đạp và buông một số lời lẽ thô tục, nhục mạ. Đây là trường hợp hy hữu xảy ra tại Úc và lại đúng vào dịp tưởng niệm biến cố tháng 4. Chủ tịch cộng đồng người Việt tự do New South Wales, ông Paul Huy Nguyễn, đã gửi thư khẩn cấp đến hiệu trưởng trường trung học Marrickville, yêu cầu trường có biện pháp với những học sinh đã nhục mạ cờ vàng. Ngày hôm nay, hiệu trưởng trường này đã liên lạc với đại diện cộng đồng và hứa cùng với Bộ Giáo dục sẽ xử lý sự việc một cách nghiêm khắc. Ông Paul Huy Nguyễn cho SBS biết chi tiết về sự việc này.
Dạ vâng, thưa anh, thì sáng ngày hôm qua đó, thì ghi nhận thì chúng tôi đồng hương đã có gửi cho chúng tôi những cái video clip mà có cái sự việc là một cậu học sinh đã kéo cờ vàng xuống và đã nhục mạ cái cờ vàng của cộng đồng người Việt tự do và ở tại một đường phố tại Marrickville. Thì đối với cái sự việc như vậy đó, thì chúng tôi cho rằng là đây là một cái sự rất là nghiêm trọng, sự nhục mạ cái lá cờ thiêng của cộng đồng người Việt tự do mà trong suốt 40 mấy năm qua đã có mặt trên đất nước Úc. Vì vậy thì chúng tôi đã phản ứng, chúng tôi đã gửi tất cả những cái văn thư sau khi chúng tôi tìm hiểu thêm và chúng tôi có những cái thông tin tương đối là chính xác. Tôi đã gửi thư đến hiệu trưởng của trường Marrickville và yêu cầu họ phải giải quyết vì cá nhân này, một số cá nhân này cũng là học sinh của trường trung học Marrickville. Và khi mà sáng nay thì chúng tôi đã liên lạc trực tiếp với lại văn phòng hiệu trưởng cũng như là Bộ Giáo dục New South Wales và chúng tôi đã có được những cái sự ủng hộ cũng như là những cái sự trả lời rất là tốt, rất là tích cực về cái sự việc này. Và chúng tôi đã yêu cầu họ phải có những biện pháp thật là nghiêm khắc và đúng để mà cho cộng đồng chúng ta đang trong cái tình trạng rất là phẫn nộ và cảm thấy là bị xúc phạm và nhục mạ một cách chưa bao giờ thấy ở trên xứ Úc này. Vì vậy họ, hiệu trưởng và các nhân viên cao cấp của Bộ Giáo dục cũng như là Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã được thông báo được cái tin này mà họ đang soạn ra cái văn thư chính thức để trả lời với cộng đồng và chúng tôi đang đợi cái văn thư đó. Nhưng mà theo như lời họ nói thì trường Marrickville cũng như là tất cả các nhân viên cao cấp ở trong bộ này họ đều có cái sự ủng hộ của cộng đồng. Họ cho rằng là đây là một cái sự rất là đáng tiếc và họ cũng đã ngỏ lời xin lỗi cộng đồng về cái sự việc trên.
Và bây giờ là tin hối suất. Một úp kim hôm nay tương đương với 77.13 xu Mỹ và 17.782 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ ba, 4 tháng 5. Tại Perth, trời mưa có thể có dông, nhiệt độ từ 15 đến 22. Adelaide, mây rải rác 7-18. Melbourne, trời mưa 10-14 độ. Ở Hobart, hầu như nắng cả ngày, nhiệt độ từ 5 đến 15. Canberra, trời mưa 6-16 độ. Wollongong, Sydney và Newcastle, trời mưa, nhiệt độ mỗi nơi Wollongong từ 16 đến 19, Sydney 14-21, Newcastle từ 13 đến 21 độ. Ở Brisbane hầu như nắng cả ngày, nhiệt độ từ 15 đến 26, Cairns mây rải rác 22-29 và tại Darwin trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 23, cao nhất 34.